Dạ vâng, kính thưa quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và hôm nay là trong một buổi phỏng vấn đặc biệt, Nam Anh xin giới thiệu đến quý vị là học giả Đỗ Thông Minh. Ông đã có dịp trở lại vùng Hoa Thịnh Đốn của chúng ta, và Nam Anh đã bắt cóc được ông đến trên đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn để mà hầu chuyện cùng với quý thính giả. Trước hết Nam Anh xin gửi lời chào tên Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh xin chào chị Nam Anh và xin chào quý thính giả của đài. Cá nhân chúng tôi thì quen biết chị Nam Anh có lẽ cũng mười mấy năm rồi phải không ạ? Lâu lâu thì lại có dịp và trò chuyện với nhau.
Dạ vâng. Dạ thưa với ông Đỗ Thông Minh, là từ hôm bữa từ tháng 8 tới giờ khi mình gặp nhau từ tháng 8 tới giờ thì không biết là từ khoảng thời gian đó ông có ra những cái tác phẩm nào không, và những cái tác phẩm đó ông có thể giới thiệu đến cho quý thính giả của vùng Hoa Thịnh Đốn không ạ?
Có lẽ thì cũng xin thưa với chị Nam Anh và quý thính giả, thì thực ra chúng tôi đi cái lần này là cái vòng thứ 44 vòng nước Mỹ. Trong quá khứ thì cũng có đi 7 vòng nước Canada, 3 vòng nước Úc và 2 vòng Âu Châu. Thì tổng cộng bay như vậy chắc cũng trên dưới 50 vòng cái quả đất này. Cái ngoài những cái chuyện đi khắp nơi để hoạt động thì từ năm 2002 chúng tôi có một cái chương trình là viết sách và đi nói chuyện. Thì từ 2002 tới giờ là coi như 17 năm. Thì cái hôm vừa rồi chúng tôi nói chuyện ở Dallas ngày 23 tháng 3 thì nó là lần thứ 200. Nói chuyện. Và bây giờ thì qua Washington DC thì được nói chuyện với chị Nam Anh qua làn sóng của đài đến với lại quý thính giả. Thì thưa quý vị rằng là trong thời gian qua thì chúng tôi đã biên soạn khoảng chừng 25-26 đầu sách. Đầu sách có nghĩa là tựa một cuốn sách. Tuy nhiên có những cuốn thì một, có những cuốn thì bộ là 2 hay 3, 4. Riêng cái bộ Con Đường Dân Chủ thì cho tới ngày hôm nay nó là 18 cuốn. Cộng với một cái cuốn khai mở, tức là gồm có 5 điều tâm cảm, 10 điều tự vấn, đó là cuốn khai mở. Tại sao lại gọi là khai mở? Tức là trước khi mình đi vào một cái vấn đề xã hội thì mình nhìn tổng quát vũ trụ con người, rồi mình đi vào vấn đề Việt Nam. Và cuối cùng thì có một cuốn gọi là cuốn phụ lục. Như vậy tổng cộng 20 cuốn, mỗi cuốn là trên 500 trang, thành ra hơn 10.000 trang. Đó là cái bộ Con Đường Dân Chủ không thôi, còn những cái khác nữa. Thành ra tổng cộng nói về cuốn sách thì chắc là khoảng 50 cuốn sách, độ 500 trang khoảng đó, tức là hơn 22.000 trang. Thế thì với cái cuốn mới là như thế này, bộ Con Đường Dân Chủ chúng tôi thì mỗi năm đều có thêm một cuốn tục biên, nó mang tính cách là niên biểu, tức là cái sự kiện trong năm qua. Thì hàng ngày chúng tôi theo dõi và cố gắng ghi một số những cái sự kiện chính mà mình biết được đó, rồi mình ghi vào đó. Thế thì bên cạnh những cái sự kiện nó mang tính cách tư liệu như vậy thì chúng tôi cũng có những cái bài viết. Thí dụ như về Biển Đông, về tình hình Việt Nam đó, thì có một số bài viết song song như vậy. Còn về cuốn sách hoàn toàn mới á, thì chúng tôi có viết cái cuốn là Bộ Mặt Thật Các Lãnh Đạo Việt Nam, gồm có 16 nhân vật, kiểu như Nguyễn Phú Trọng, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, vân vân, kể cả Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây, vân vân, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, cái thứ vậy. Thì tất cả 16 nhân vật. Thì thực ra những nhân vật này thì mình cũng không có lạ lắm. Tuy nhiên mỗi nhân vật thì mình cũng cố gắng tìm hiểu thêm những cái khía cạnh về cái nhân vật này đó, thì để mà đưa vào cuốn sách. Ngoài ra thì chúng tôi có trước đây có một cuốn sách là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Đi Chung Với Nhau. Lúc đó thì nó là khoảng 700 trang. Nhưng mà bây giờ chúng tôi thấy là tư liệu càng ngày nó càng nhiều, cho nên chúng tôi tách làm hai. Thành ra nó thành ra một cuốn là Sự Thật Hồ Chí Minh thì khoảng 400 mấy chục trang, còn một cuốn nữa là Sự Thật Đảng Cộng sản là 600 mấy chục trang. Không thể đóng chung một cuốn thì dành hai cuốn riêng. Thế thì trong cái cuốn Sự Thật Hồ Chí Minh thì tất cả trước sau khoảng 16 bài, mỗi bài được khoảng 20-30 trang, 30 trang. Thì nó có một số điểm, thí dụ như trong cái cuốn đó thì chúng tôi có trình bày là 33 lần Hồ Chí Minh bị hạ bệ và coi thường như thế nào, từ Đảng Cộng sản Nga, Đảng Cộng sản Trung Quốc và ngay chính Đảng Cộng sản Việt Nam không tôn trọng Hồ Chí Minh như thế nào. Như chúng ta đã biết, trước khi Hồ Chí Minh chết thì khi viết di chúc như vậy thì Lê Duẩn đã ký trên đó. Tức là gần như là cái người chứng nhận, một cái người phải có thẩm quyền mới chứng nhận một cái người khác chứ. Hoặc là khi chưa chết thì đã cử phái đoàn qua Nga để lo cái việc ướp xác, trong khi biết rõ di chúc là kêu gọi là thiêu xác. Thí dụ như vậy thì rất nhiều chuyện là ngay từ khi Hồ Chí Minh chưa chết thì Đảng đã có âm mưu là phản bội Hồ Chí Minh rồi. Hoặc là chết thì lại chết ngay mùng 2 tháng 9 thì Lê Duẩn đã sửa ngày mùng 3 tháng 9. Có một chi tiết này thưa quý vị, Hồ Chí Minh á, trong 5 năm cuối cùng đó viết khoảng 4 cái di chúc, lạ lùng không? Ông viết lúc thì viết tay, lúc thì đánh máy, viết tới viết lui. Rồi đến khi mà vào tay Lê Duẩn đó, thì quý vị tưởng không để ý, không tưởng tượng được, Lê Duẩn đã cắt khúc này khúc kia ráp lại thành một bản, chứ không phải là một bản. Bốn bản đó tổng hợp lại một bản, và nó lòi ra một cái sự kiện rất là lạ lùng. Đó, viết là năm nay tôi 79 tuổi, nhưng mà lại viết năm 65. Đó là hai cái nó lệch nhau, tại vì lấy từ bốn bản khác lại. Mà với việc công tác này chỉ có một vài người cao cấp lắm mới có cái thẩm quyền, cho nên là không ai kiểm tra được hết. Thành ra cái năm nay tôi 79 mà trong khi di chúc lại di chúc 65. Tức là lúc đó ông mới có 75 tuổi, 74 tuổi thôi. Thành ra nó lòi ra cái chuyện, bởi vì ông viết trong năm 54 cái di chúc lại. Đó, cắt khúc này khúc kia, nó chỉ chú trọng cái nội dung mà nó quên mất cái thời điểm chặt. Nếu quý vị có gì coi lại cái di chúc thì quý vị thấy đó. Thì đại khái như vậy. Ngoài ra thì chúng tôi nghĩ rằng là có những cái tin đồn chung quanh Hồ Chí Minh rất là nhiều. Thí dụ như đã từng chết ở Hồng Kông. Đó, xong rồi, bây giờ là Hồ Chí Minh giả. Vậy thì chuyện đâu là hư thực? Thành ra theo như chúng tôi nghĩ thì giống như ông Trần Đĩnh trong Đền Cù, Vũ Thư Hiên hay Bùi Tín thì không có cái chuyện thay thế người. Giả đó là chỉ đóng kịch xa xa, chụp hình lúc này lúc kia nó hơi khác thì được. Thí dụ như ông Eisenhower trong Thế chiến thứ hai, sợ SS của Đức nó ám hại, thì có một người giả đóng Eisenhower để đi thăm lính. Thăm là xa xa, hello, hello, để cho lính lên tinh thần. Chứng tỏ là Tổng thống cũng ra gần tiền tuyến để mà ủy lạo. Chứ còn không dạy gì mà tiếp xúc thì lúc đó tiếng nói, hỏi thăm một hồi thì ra anh này không biết gì cả thì không được. Thành ra cái chuyện giả nó có, nhưng mà nó không thể là thành một nhân vật giả hoàn toàn mà đóng từ đầu chí cuối. Giống như trong nhà mình tự nhiên có người nhận là con hay anh em mình mà tự đoán, không bao giờ có chuyện đó hết. Với lại như ông Trần Đĩnh ông nói đó, là ông Hồ Chí Minh là có những nghệ tĩnh là 100%, nghệ tĩnh là kinh khủng luôn. Tức là rất là dân địa phương, chứ không thể một người hẹ nào mà đóng được. Thực ra thì cái chuyện mà Hồ Chí Minh chết á, nó có tới tin đồn hai lần đó. Cái lần mà về sau mà bị bắt ở bên Trung Quốc đó, đó là quân của Tưởng Chí Thạch, thì lúc mà bị bắt ngày xưa quý vị biết, bắt rồi đâu có biết, đi có mình à, rồi bị bắt rồi ai biết đâu, hoặc là có một người dẫn đường thôi, bị bắt rồi sau đó không biết đi về đâu hết, thành ra mãi không có tin. Thì lại cũng có một lần thứ hai nữa là một người cán bộ của Cộng sản Việt Nam ở Trung Quốc báo cáo về cho Đảng là Hồ Chí Minh chết. Đó là cái lần thứ hai, nhưng cái tin này nó nhỏ lắm, thành ra ít ai để ý. Thành ra thực ra tới hai lần mà hai lần đều chặt hết. Đó. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã viết 33 cái điều coi là để mà giải mã những cái tin đồn chung quanh Hồ Chí Minh. Thành ra nếu mà quý vị muốn tìm hiểu về Hồ Chí Minh thì có thể đọc cái cuốn như vậy. Yeah.
Dạ vâng. Dạ, tại vì ông Đỗ Thông Minh nghiên cứu về Việt Nam rất là nhiều, thì nghe cái tình hình trong nước họ nói là tàu đó đã xâm chiếm Việt Nam rồi, không chừng đấy. Năm 2020 thì Việt Nam nó sẽ thuộc cái tàu chẳng hạn. Thì theo như anh, cái tin đó tới năm 2020 thì nó có đúng hay không?
Dạ vâng, thưa, cái vấn đề làm tin đó, cái quan trọng nhất là mình phải đọc kỹ cái nguồn tin và cái nguồn tin nó xuất xứ từ đâu. Thì bây giờ thưa với chị Nam Anh và quý thính giả, bây giờ mình cứ thử ngẫm lại coi cái tin nó từ đâu nó ra. Nó rất là mù mờ, không biết nó từ đâu ra. Và nhất là cái tác giả là ai cũng không ai biết hết. Thành ra nó chỉ có một cái bản tin nho nhỏ ở trên đài RFA ngày xưa là của Kami viết, hoặc là một cái bản tin bên ngoài. Thì trong Kami viết đó là một cái bài đâu độ 3-4 trang. Thì cái phần đầu ông có nêu cái vấn đề này. Nhưng mà phần cuối á, thì ông kết luận, ông nói giả thiết, ý là giả thiết cái chuyện kia nó trên xảy ra. Thì người ta bỏ cái phần sau, người ta cứ nói cái phần đầu cứ như thật. Thế còn ngoài ra thì nó là một cái tin cho rằng là đây là cái bản tin mật đánh máy từ cái băng thâu, cái buổi họp giữa Tổng cục 2 và tình báo Hoa Nam. Thì chúng tôi thấy là thứ nhất là thế giới chưa bao giờ có một cái tiền lệ là hai cơ quan tình báo hai nước bàn tương lai. Quý vị cũng biết là thế giới ngày hôm nay nó thay đổi rất mau, nay bạn mai thù. Có bao giờ ai nghĩ rằng Mao Trạch Đông với Hồ Chí Minh kết với nhau như vậy một ngày nào đó, Đặng Tiểu Bình Bắc quân đánh Cộng sản Việt Nam không? Có ai nghĩ rằng là Mỹ từng giúp Việt Nam đánh Cộng sản Bắc Việt mà bây giờ Mỹ thì bắt tay Cộng sản Bắc Việt không? Thành ra làm sao mà biết trước 20-30 năm sau mà lại hứa hẹn một ngày nào đó mình sẽ kết hợp mà lại là hai cơ quan tình báo. Thứ nữa mình nói nửa đùa nửa thật thôi. Chúng tôi đâu có quan trọng tới cái độ mà ông phải đem tin tình báo ra, ông báo cáo với chúng tôi. Mà ông là ai? Không biết ai hết. Thì tôi nghĩ nó chỉ là một cái tin giả thôi. Thời đại này nó là fake news. Thì thưa rằng là có một điểm quan trọng là như này. Cái chiến tranh biên giới xảy ra ai cũng biết. Và cái điều người ta đặt câu hỏi nhiều nhất, tại sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không vinh danh những người đã chết trong cái cuộc chiến đó, có thể là mấy chục ngàn vừa dân vừa quân. Bây giờ cứ đứng cương vị một người lính bộ đội đi, nghe lệnh đảng đi chiến đấu đúng không? Bây giờ chết thì đảng bỏ lơ. Trong sách giáo khoa ở bên Việt Nam đó, nói về cái trận chiến biên giới chỉ có khoảng chừng 10 dòng 140 chữ mà thôi. Cả cái trận chiến chết mấy chục ngàn như vậy. Trong đó chỉ nói là phương Bắc đánh và mình đã giữ gìn là toàn vẹn bờ cõi là hết. Không nói gì hết. Đó. Thế thì vấn đề đặt ra là như vậy. Thực ra cái chuyện mà không vinh danh đó là kết quả của hội nghị Thành Đô. Trong đó khi mà hai bên sau khi đánh nhau vỡ đầu rồi, mà cái trận chiến nó không phải chỉ có 29 ngày. Sau cái trận chiến đó nó là bắt đầu nhỏ chút xíu đó, và cuối cùng nó lại bùng nổ lên một lần thứ hai rất là lớn, đó là mặt trận Vị Xuyên ở cái tỉnh Hà Giang, ở cái mũi đỉnh Bắc Việt của mình đó. Thì cái trận chiến rất là lớn, tức là khi mà phía Tàu nó gọi là Lão Sơn và Giả Âm Sơn là hai ngọn núi, Việt Nam thì gọi là núi đất và núi bạc, thì đánh qua đánh lại nhiều lần. Thế cuối cùng Việt Nam mới, phía Việt Nam á, định làm một cuộc là tiền pháo hậu súng, bắn như mưa để đánh lại bằng bình người luôn. Thì cái đó là thay vì 17 tháng 2 năm 1979, đó là trận nổ ra biên giới 6 tỉnh ai cũng biết. Còn cái này là năm 1984, thì nó là 12 tháng 7. Ngày 12, sau nhiều lần đánh thì 12 tháng 7 là cao điểm. Thì có tất cả là 3 trung đoàn pháo Việt Nam được tập trung. Một trung đoàn là 40 mấy khẩu pháo, hơn 100 khẩu pháo, cộng với 3 trung đoàn vũ binh và rất nhiều đơn vị phụ thuộc. 3 giờ sáng tập trung vào điểm tập kết, bắn như mưa suốt tới tới sáng. Đó, đến khi bắn như mưa suốt tới sáng là khi phía bên kia, tức là cái núi đất Việt Nam gọi, mà Tàu nó gọi là Lão Sơn, để mà chiếm lại cái đó, thì lên tới nơi trận địa không có thằng Tàu nào hết. Tức là cái tin mà nó đóng quân và Việt Nam đánh bị lộ, cho nên nó rút hết. Nó rút không việc gì, nó nằm nó chịu mấy chục ngàn quả pháo. Đến khi quân Cộng sản Việt Nam tràn lên trận địa, trời ơi, không có thằng Tàu nào hết, một trận địa chống, tức là chém gió, hoàn toàn chém gió. Đó, địch nó có nằm nó thật, nhưng mà tin tấn công nó bị lộ, nó rút. Đến khi quân Việt Nam tràn lên một cái trận địa tan nát, chính mình bắn nát rồi, không còn chỗ nào rút hết, bắt đầu nó phản pháo. Thấy không? Thì rất là dễ, đồi núi nó từ bên kia nó ngó qua, bắt đầu quân Việt Nam tràn lên rồi nó phản pháo. Trong một ngày như vậy chết trên dưới 3.000 người. Cả cái cuộc chiến Việt Nam mình ngay thời Mỹ thả B-52 cũng chưa bao giờ chết một lúc 3.000 người hết, quân Cộng sản lần đầu tiên chết thê thảm như vậy. Và sau đó thì Tàu nó vẫn giữ cái núi đất đó, và bây giờ nó có cái nghĩa trang ở đó. Việt Nam thì có nghĩa trang bên Vị Xuyên của phía Việt Nam. Việt Nam nghĩa trang đó là khoảng 1.700 người, đó là trận chiến biên giới, mà còn 2.000 người nằm bên kia biên giới chưa lấy được xác cho tới ngày hôm nay. Sau khi trận chiến đã chấm dứt cả 30 năm rồi, bây giờ là 35 năm rồi, 84 cho tới bây giờ thì vẫn chưa lấy được xác. Đó là cái chuyện rất nhiều cái sư đoàn mà Việt Nam mà đánh giờ xóa sổ luôn, nhưng mà Cộng sản Việt Nam nó giấu hết, nó chỉ có cái trận biên giới lớn là nó la làng thôi, còn cái chuyện này giấu. Thì sau khi mà hai bên ngồi nói chuyện với nhau trở lại hội nghị Thành Đô, thì bây giờ cái hội nghị Thành Đô nó giải quyết cái gì? Nó giải quyết cái bế tắc ở Campuchia, chủ yếu là giải quyết vấn đề Campuchia. Đó, vì hai thằng lại đánh nhau một cách trực tiếp gián tiếp Campuchia. Việt Nam thì đánh Pol Pot, còn Tàu thì bênh Pol Pot, cho nên là Tàu nó mới trả đũa, nó đánh ở biên giới là vậy. Thì bây giờ hai bên trong lúc mà cố gắng vui vẻ để hàn gắn thì phía Tàu nó mới đưa ra cái đề nghị, tức là chuyện quá khứ không nhắc tới nữa. Đấy chứ, còn nhắc thì còn tức đúng không? Còn nhắc thì còn tức, còn chửi nhau. Như vậy thì làm sao hòa giải được? Cho nên là khi Tàu nó đưa ra cái đó, mà bây giờ đôi khi người ta dùng cái từ gọi là dân túy đó, cứ đặt cái dân tộc mình lên trên đó thì nó sẽ bị đụng chạm, hai bên sẽ đụng chạm. Cho nên Cộng sản Việt Nam đồng ý rằng là sẽ không nhắc tới vấn đề đó. Cho nên mình thấy là phía Việt Nam không tổ chức tưởng niệm. Mà thưa quý vị, một điểm rất quan trọng, Tàu cũng không tưởng niệm luôn. Quân Tàu nó cũng tức như quân Việt Nam vậy. Đương nhiên Việt Nam có thể thiệt hại nhiều hơn, nhưng mà Tàu cựu chiến binh nó cũng vậy. Nó nghe lời đảng đi ra chiến trường, bây giờ đồng đội tôi chết. Bên đây thì 1.700 cái mộ, bên kia cũng có những nơi là 700-1.000 cái mộ. Mà bây giờ cựu chiến binh là coi như đảng sử dụng xong là vất. Không có tưởng niệm gì cả. Cho nên bên đó cũng như bên đây, tức là các cựu chiến binh tự tập họp với nhau, tự làm với nhau chứ không phải là cấp nhà nước. Đó. Thì vài năm trở lại đây á, thì chúng ta thấy rằng là cựu chiến binh, thí dụ sư đoàn 356 này, đó là bị xóa sổ rồi, thì họ tụ với nhau để làm lễ tưởng niệm đồng đội. Bởi vì thực ra con người sống cũng cái tình với nhau. Bây giờ đồng đội mình chết bao nhiêu mà cả đất nước không ai làm gì hết, đảng không làm gì hết, cho nên họ tụ với nhau. Và trong đó có một cái bài là ông Trương Quý Hải, tức là coi như là nhạc sĩ của cái sư đoàn 356 đó, ông làm cái bài hát là Đồng đội ơi về đây. Quý vị cứ vào trong cái YouTube hoặc là ngay cả Google quý vị đánh thì Đồng đội ơi về đây thì sẽ nghe cái bài hát đó. Có thể nói là quân Cộng sản từ xưa tới giờ lúc nào là chiến thắng, chiến thắng là sắt báo, sắt báo. Riêng cái bài này khóc như mưa. và khóc thê thảm luôn. Và bởi vì như chúng tôi trình bày đó, trong một cái trận chiến không mà chết 3.000 người mà tới bây giờ hơn 2.000 người không lấy được xác. Thành ra đại khái là cái hội nghị Thành Đô đó là nó giải quyết vấn đề Campuchia và đặt cái vấn đề là đừng có nhắc tới cái chuyện đánh nhau vừa rồi để mà có thể hòa giải, thì cái đó mới là thành Âu. Chứ còn năm 2020 thì chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu mà Việt Nam thành Trung Quốc thì đã không đi mua 6 cái tàu kilo, không mua vũ khí của Mỹ. Không lẽ Mỹ lại dại để bán vũ khí cho Cộng sản Việt Nam để mai mốt nó lọt vào tay tàu hay sao? Thành ra chúng tôi nghĩ rằng năm 2020 không có chuyện gì xảy ra hết.
Dạ vâng. Mình đang nói đến chuyện Việt Nam thì thưa nào là đủ tin đồn thì cái người mà chủ tịch nước Việt Nam vừa là tổng bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng thì người ta nói là ông cũng sắp về hưu thì anh Đỗ Thông Minh nếu mà ông về hưu mà ông có những vừa làm tổng bí thư vừa làm chủ tịch nước thì anh nghĩ cái nhóm nào sẽ lên thay thế ông thưa?
Thực ra thì có lẽ là nhân vật Nguyễn Phú Trọng bây giờ là cái nhân vật quyền lực nhất, nhưng mà mình để ý độ chừng 8 năm trước đó thì khi mà ông đã lên làm tổng bí thư rồi thì vẫn còn cái thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thì Nguyễn Tấn Dũng làm mà phó thủ tướng cũng gần như 2 nhiệm kỳ, rồi tới thủ tướng thì gần hết 2 nhiệm kỳ thì bị loại đó. Thế thì thành ra có thể nói Nguyễn Tấn Dũng cũng là gần 20 năm là trên đỉnh cao đó. Thành ra cái thời Nguyễn Tấn Dũng chúng ta thấy là vai trò tổng bí thư lu mờ, đó là chuyện rất là hiếm đối với cộng sản. Tổng bí thư mới là nắm cán, anh kia chỉ là anh thi hành thôi. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng thì rất là tạm gọi cái từ là năng nổ, là hoạt động rất là tích cực. Vai trò của Nguyễn Phú Trọng lu mờ. Thì bây giờ trước khi mình đi vào nhân vật Nguyễn Phú Trọng thì mình cũng thấy rằng là năm 2012 thì trong cái trung ương 6 của cái khóa 11 đó thì chúng ta thấy là khi mà kết thúc thì Nguyễn Phú Trọng ra nói và giọng rớm rớm nước mắt như thế không? Trời ơi, chưa bao giờ nghe tổng bí thư mà chỉ vì tình hình trình bày tình hình nội bộ đảng thôi mà khóc. Thì tại sao ông có trình bày rằng là 15 ủy viên Bộ Chính trị 100% xin nhận kỷ luật, tức là anh nào cũng có vấn đề hết, anh nào cũng có lỗi, chứ không riêng gì đồng chí X là Nguyễn Tấn Dũng, mà 15 người là 100%. Nhưng khi ra Trung ương thì Trung ương lại không đồng ý. Thì theo cái cách phân công của Đảng Cộng sản đó, quyết định những cái chuyện kỷ luật quan trọng là Bộ Chính trị. Đó, đa số sẽ quyết định. Nhưng khi mà quyết định kỷ luật rồi, kỷ luật mức độ nào thì lại là Trung ương Đảng. Đó, một anh quyết định và một anh quyết định là phạt hay không phạt, còn một anh là mức độ phạt thế nào thì ra Trung ương. Tại vì ban đầu là bàn trong nhóm nhỏ là có phạt hay không, nhưng mà bây giờ mở rộng ra để coi phạt như thế nào thì Trung ương, khi ra Trung ương không đồng ý. Đó, thế thì bởi vì sao? Lúc đó cái phe cánh Nguyễn Tấn Dũng còn mạnh. Nguyễn Tấn Dũng xây dựng trên cái vấn đề phe nhóm lợi ích, thằng nào cũng có lợi hết, thành ra không phe. Thành ra Nguyễn Trung Trọng tức quá đã đưa ra kiểm thảo tội lỗi, nghĩa là Nguyễn Tấn Dũng bày ra đương nhiên trong cái phạm vi của đảng thôi, nhưng mà cuối cùng không đạt được, cho nên anh ức một cái là như vậy. Cứ cái tình trạng này đảng có thể sụp. Khóc là bởi vì ông ở trung tâm quyền lực, ông hiểu cái nguy của một cái chế độ tham nhũng là cha con Nguyễn Tấn Dũng, mà không phải Nguyễn Tấn Dũng không, cả cái bầy dưới. Như chúng ta đã nghe Nguyễn Tấn Dũng nói đó, tôi làm nghĩa là thủ tướng bao nhiêu năm giống như đồng chí thủ tướng Phạm Văn Đồng 30 năm không kỷ luật ai. Nói một câu đó có nghĩa là chúng mày cứ việc, nghĩa là quậy, cứ việc tham nhũng đúng không? Tao sẽ không kỷ luật ai hết. Đó, giống như thủ tướng Phạm Văn Đồng 30 năm đâu kỷ luật ai đâu. Trời, nói một câu như vậy là gần như là mở cờ cho cả cái đám đàn em nó tha hồ. Thành ra tới lúc đó thì tới cái đại hội 12 2016 như mình đã thấy đó thì cuối cùng là Nguyễn Phú Trọng là tìm mọi cách hạ Nguyễn Tấn Dũng. Một cái đại hội 9 ngày. Mà mình thường thường nói là một cái vở kịch rẻ tiền, những cái vở kịch này đâu có rẻ tiền đâu, rất là tốn kém. Mà chị Nam Anh mà quý thính giả có để ý không, trong cái đại hội đó Nguyễn Tấn Dũng không có một tiếng nói hết. Chỉ có một cái buổi họp là trụ trì một buổi họp nội bộ, một cái đơn vị là đó thôi, mà không có tiếng nói. Sau đó Phùng Quang Thanh cũng trước đó cũng đi luôn. Đó, thì Phùng Quang Thanh là cái gì? Hai cha con là tham nhũng. Tham nhũng mức độ nào? Năm 1975 tướng tá cộng sản đó, Bắc Việt có 36 người. Mà tới thời hòa bình ấy, là 475 người. Wow. Tăng 13 lần, quý vị ơi, tăng gấp đôi thì nó đã kỳ rồi, mà nó tăng tới 13 lần. Từ 36 nhá, quân đội lúc đó là cả triệu. Bây giờ nó có 500 ngàn, mà tướng nó tăng lên 475, là 13 lần. Thì thưa quý vị đó, thường thường cái quy chế về tướng đó, nó căn cứ theo các cái cơ quan. Thí dụ như đứng đầu một cái học viện, đứng đầu một quân khu, đứng đầu một sư đoàn là tướng, thí dụ vậy, thì đã có quy chế rồi. Nhưng mà bây giờ dư khoảng 80 tướng. thành ra Việt Nam mình không phải là xuất cảng lao động, không là xuất cảng tướng cũng ăn tiền lắm á, tại vì mình thừa tướng. Mà trong khi đó ông Phùng Quang Thanh hai lần ông tuyên bố rồi, không cho anh em lên tướng thì anh em tâm tư. Tâm tư là một danh từ mà ông dùng như một động từ vậy. Tức là vẫn còn nhiều thằng muốn lên tướng, tức là sẵn sàng hối lộ tiền để lên tướng. Mà lên tướng rồi thì sẽ là tung hoành lại, lấy tiền lại để bù. Thì mình không biết là Việt Nam nó hối lộ bao nhiêu, nhưng mà báo tờ Wall Street nó nói bên Tàu á, cũng cái vụ bên Tàu cũng y như vậy. Thì một chức thiếu tướng bên Tàu á, là 800 ngàn, đương nhiên là từ đại tá lên. Mà nếu mà trung tướng á, là 1.600.000 đô la. Mà một mình thời Phùng Quang Thanh không á, ông làm Bộ trưởng Quốc phòng đó, ít nhất là Phùng Quang Thanh đã thăng á, hơn 200 tướng. Một mình thời Phùng Quang Thanh. Cứ tính mỗi anh chừng nửa triệu thôi. Quý vị biết bây giờ hối lộ là cả 1.000.000 đô la mà biệt thự là thường. Bây giờ mỗi anh nửa triệu thôi thì là Phùng Quang Thanh. Bố thì đứng là bộ trưởng, đi là mua. Còn thằng con thì là hậu cần. Đó thì cha con cấu kết với nhau cho nên cuối cùng là hai cha con giằng hết. Rồi Nguyễn Tấn Dũng cũng vậy. Thành ra thực ra thưa quý vị là một cái thằng tướng công an cộng sản nó cách đây chừng 2 năm. Nó có ra nó trình bày trước Quốc hội. Tất cả các viên chức đều bị theo dõi và ghi âm. Thì bây giờ thoát đi đâu? Tại vì ngay cả bình thường nữa, điện thoại nói chuyện, nhưng mà xa xa gần gần là theo dõi, nó biết hết. Nhưng mà vấn đề thằng nào có thẩm quyền khui ra thôi. Thế bây giờ Nguyễn Phú Trọng nó nắm hết những cái đó, cho nên khi nó bóp cổ Nguyễn Tấn Dũng và Phùng Quang Thanh, Lê Thanh Hải, quý vị đấy, êm ru. Tại vì sao? Bây giờ tạm thời như vậy á, thì anh hạ cánh an toàn. Còn nếu bây giờ anh còn nữa là đặt vấn đề này kia thì nó còn thêm cái tội chống đảng nữa, mà nó khui ra là còn chết nữa. Sở dĩ nó không khui ra là như Nguyễn Phú Trọng có nói đó, sợ thế lực thù địch lợi dụng, tức là mình lợi dụng những cái xấu xa của nó cho nên tạm thời nó phải giấu. Nhưng mà nếu mà anh quậy nữa, thứ nhất là tôi đưa ra, thứ hai đó là thêm cái tội chống đảng nữa. Thì Nguyễn Tấn Dũng đã nói rồi mà, tôi đâu có xin việc đâu, đảng đặt đâu tôi ngồi đó, thì bây giờ đảng cho mày đi chỗ khác chơi. Đi chỗ khác chơi thôi. Thì đó, thì đại khái cái tình hình của nó rối beng như vậy. Thì chúng ta cũng biết là cái chương trình mà đốt lò của Nguyễn Phú Trọng đó, là bây giờ ông nắm nhá, hai cái chức vụ, tức là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Thì thấy cũng kỳ, ông kia vừa mới chết một cái thì có mấy tháng sau là anh chuẩn bị anh lên, và đã vận động trong đảng là 100% mà là ủng hộ. Thực ra là ngày xưa đó, nó đã tách ra rồi. Thời Hồ Chí Minh là gần như cả hai, đúng không? Nhưng mà Hồ Chí Minh và Lê Duẩn là làm tới chết. Thì bên Tàu cũng vậy, Mao Trạch Đông, Chuân Hai là làm tới chết. Thì họ mới thấy rằng là, trời ơi, một ông nằm trên giường bệnh mà chuyện đất nước cứ phải đem trình ông rồi ông ký Lê Duẩn đó. Khi mà bệnh gần chết rồi, có chuyện gì phải báo cáo. Thì người ta thấy rằng con người ta thì nó cũng phải có cái thời, nghĩa là khỏe mạnh để làm việc, nhưng mà cái thời về hưu yếu rồi thì không có việc gì phải ôm cả một cái việc như vậy, tại sao không truyền cho người khác? Thành ra quý vị để ý là Nguyễn Phú Trọng trong cái đại hội 12 ấy, cũng khen những người khác là can đảm về hưu nhường cho giới trẻ, riêng ông ta thì không. Quý vị để ý không? Thêm một cái điểm nữa là Nguyễn Phú Trọng cũng như là Bộ Chính trị ra những cái nghị quyết là khai báo tài sản, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng lại cũng không. Đó lạ luôn không? Làm sao ai tin được? Và cái từ mà khi Nguyễn Phú Trọng lên kiêm Chủ tịch nước rồi đó, thì ông lại ra ông thanh minh, đây không phải là kiêm, đây là một người hai chức vụ. Tại sao phải lòng vòng như vậy? Là bởi vì năm 2015 Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng nếu ông là bí thư mà kiêm Chủ tịch nước thì ông to quá, ai kiểm soát được ông. Thì bây giờ đó là 2015, 2018 nó dính tới chính trường hợp của Nguyễn Phú Trọng đó. Thành ra vì vậy anh kỵ cái chữ kiêm đó. Thì đại khái vậy. Thì bây giờ khi mà Nguyễn Phú Trọng tóm gom mọi quyền lực trong tay, thì quý vị thấy là nếu bây giờ hết nhiệm kỳ, cho là nhiệm kỳ thứ hai, đáng lẽ ông có nửa nhiệm kỳ thôi, giờ ông đi hết nhiệm kỳ thứ hai, bình thường ông xuống, thì nó sẽ để lại một cái khoảng trống chính trị rất là lớn. Tại vì ông nắm quá nhiều quyền, đúng không? Thế thì bây giờ khi ông xuống như vậy, thì những cái phe nhóm chung quanh ông, nó cũng rất nhiều phe nhóm cho là không chống ông đi chăng nữa. Nhưng mà cái chuyện nó giành nhau cái vị trí đó, đó sẽ là hai người hay là một người sẽ thế. Nhưng mà có ai có cái tầm vóc như Nguyễn Phú Trọng bây giờ rất là khó, thành ra thằng này thằng kia giành. Thành ra tôi nghĩ rằng là nó sẽ có hai cái kịch bản. Thứ nhất là tranh giành quyền lực. Thứ hai là cái phe lợi ích mà bị Nguyễn Phú Trọng đánh, nó đâu có chết hết đâu. Nguyễn Tấn Dũng còn đó, Phùng Quang Thanh còn đó, Lê Thanh Hải còn đó, và rất nhiều người còn đó. Thì có thể lúc đó nó quật trở ngược lại. Tức là nó y như cái vụ cải cách ruộng đất, nó vu oan cho người ta tố oan. Thì bây giờ đến lúc mà sửa sai là lại tố ngược lại. Thành ra tôi nghĩ là nó hai cái chuyện. Cái đó không riêng gì chế độ cộng sản. Con người ở khắp mọi nơi nó đều có cái giống nhau như vậy. Thành ra mình có thể dự đoán được là cái tương lai mà nếu Nguyễn Phú Trọng xuống thì nó sẽ có một thời kỳ rất là hỗn loạn trong Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng. Như vậy thì anh nghĩ thế nào mà thấy bây giờ Việt Nam cũng muốn mua những cái vũ khí, và ngay cả mua vũ khí cả Hoa Kỳ, rồi của Nga, rồi kia, thì anh nghĩ là Việt Nam nó có thể có cái power, tức là mạnh về quân sự hay không?
Thì có thể nói rằng quân đội Cộng sản Việt Nam bây giờ dường như nó ở khoảng cái mức 500.000. Và cách đây chừng 10 năm thì ngân sách quốc phòng nó chỉ hơn 2 tỷ thôi. Bây giờ thì nó lên 5 tỷ. Đương nhiên chả thấm gì đối với thế giới. Ngay đối với Trung Quốc có thể trên dưới gần 200 tỷ, và Mỹ thì 720 tỷ. Thì số tiền nó rất là nhỏ nhoi. Nhưng mà bây giờ một nước nghèo thì biết là sao bây giờ. Đất nước mình bé tí bên cạnh cái anh Trung Quốc khổng lồ, nó là một cái định mệnh là mình không có dọn nước mình đi đâu được hết. Thành ra bây giờ trong cái trường hợp này thì chúng tôi thấy rằng là Cộng sản Việt Nam gần như là phải nuốt nhục, nín thở qua sông, chịu cái tiếng là hèn với giặc, ác với dân, bởi vì làm sao đụng được. Đó. Thì trong cái chiến tranh biên giới thì họ cứ nói là họ thắng năm 79, đó. Thí dụ như vậy. Thế nhưng mà thực tế thì bị đau lắm, bị đòn rất nặng. Bởi vì thứ nhất là nó mạnh, mà thứ hai là nó đánh bất thình lình. Cả hai cái lợi thế như vậy thì lấy gì mà anh gọi là thắng. Thế thì bây giờ cái số chết của hai bên trong cái chiến tranh biên giới đó, nó không phải là năm 79 như chúng tôi vừa mới trình bày là cái trận Vị Xuyên, rồi cho tới năm 90 hội nghị Thành Đô, sau đó 91 mới hoàn toàn ngưng tiếng súng. Thành ra mà trước năm 79 đó, là đã đánh nhau nhỏ rồi, nhỏ xíu thôi. Tức là tiểu đội chạy qua chạy lại rời biên giới là chọc phá cả trăm lần trong một năm á, nhưng mà không ngờ nó đánh lớn cái ngày 17 tháng 12 tháng 2 đó, đó thì mới là đánh lớn. Cho nên tới bây giờ đó thì cái vấn đề là phía Việt Nam á là cố gắng tăng cường cái quân sự của mình, như là cái vụ mua 6 cái tàu kilo của Nga. Nhưng mà trước khi mua tàu kilo thì những cái đơn vị tàu ngầm của Việt Nam nó từ đâu ra? Thì trước đó cả chục năm đã có rồi, tức là năm 1996, từ 96 tức là cách đây 23 năm là bắt đầu lập cái đơn vị chính thức về tàu ngầm. Và sử dụng tàu ngầm nào? Mua 2 chiếc nó gọi là Yugo của Bắc Triều Tiên loại 100 tấn, và 2 chiếc nó gọi là Sang-o là 370 tấn của Bắc Triều Tiên. Và một phần là đổi lấy gạo, thằng Bắc Triều Tiên nó đói thì nó bán với nó, và Việt Nam đem về làm tàu huấn luyện. Và lúc đầu là bí mật, lúc đầu quý vị không nghe mấy chuyện này đâu. Đã sau này nó mới đưa ra, tức là nó đóng ở Cam Ranh. Rồi sau đó những cái đơn vị này đó bắt đầu khá lên một chút rồi mới đi mua 6 cái kilo của Nga như là bây giờ mình thấy đó. Thì ngoài ra đó họ mua hỏa tiễn hoặc là ráp hỏa tiễn, rồi mua cả máy bay drone không người lái của Mỹ hay là của Do Thái, rồi mua súng Galiax của Do Thái, tức là mua cái license để đem về chế, mua máy móc về chế, tức là một cái loại súng trường tấn công. Thì thưa quý vị, đối với Cộng sản đó, cái khẩu AK-47 đó là cái khẩu nổi tiếng nhất, sản xuất nhiều nhất trên thế giới. Tại sao nó gọi là 47? Bởi vì nó sản xuất năm 1947. Nhưng mà bây giờ khẩu đó thì bắt đầu lỗi thời. Và vì lý do gì? Nó nặng quá. Lính Việt Nam mình có 45-50 kg, mà khách cái khẩu đó, đạn nặng, súng nặng thì đương nhiên không đem được nhiều. Cho nên năm 74 nó đã ra súng mới rồi. Và sau này nó cũng là 2012 nó lại có súng mới nữa. Và nước tàu cũng vậy, tàu nó cũng ra cái loại là QBZ 95 và 97 thì nó thay súng mới hết. Thành ra tàu với Nga tương lai quý vị sẽ thấy gần như không còn AK. Nhưng mà Việt Nam á thì AK rất nhiều, có thể cả vài trăm ngàn, nhưng mà tiền không có cho nên chỉ thay một ít thôi. Thì đó cũng nói với quý vị là AK-47 đó là gần như những nước mà có tiền chút bây giờ đã bắt đầu bỏ. Thì đó, thì Việt Nam nó cũng tăng cường. Và ngay cả cái vấn đề mà những cái tàu chiến để mà hỗ trợ cho ngư dân mình á, thì gần như cũng chưa có cái tác động gì hết. Lúc mà đi diễn hành thì khoe lắm, đây là đơn vị cảnh sát biển bảo vệ là an ninh lãnh thổ á, ngư dân, nhưng thực ra chẳng có thấy cái lần nào mà ngư dân bị ức hiếp mà có tàu của nhà nước cả. Thì đó là cái tình trạng rất là nhục. Thì Việt Nam á, nó chỉ có mỗi một cái việc là gì, ghi chép để mai mốt tố khi có cơ hội thôi. Thế nhưng mà thành ra có thể nói là đây là cái giai đoạn nó nín thở qua sông, và nó chọn một cái thế ngoại giao đa phương để kéo đồng minh để làm đối trọng với tàu, chứ còn không thể thoát tàu được một cách mà nó quá mạnh, nó ở ngay bên cạnh, cộng với một cái hệ thống tham nhũng thì lấy gì mà thoát. Bây giờ tôi cương quyết chống thằng bạn tôi thì nó lại ăn hối lộ, thì nó lại ủng hộ tàu vào. Thành ra cái vụ đường cao tốc sắp tới đó, xây Bắc Nam đó, có thể là tàu nó sẽ trúng thầu, như là 80-85% những cái thầu hạ tầng Việt Nam lâu nay là tàu nó trúng. Thành ra cái tàu vẫn là một cái nguy cơ đang chi phối đất nước mình.
Dạ vâng. Nhưng mà em thắc mắc là tại sao mà Việt Nam nó muốn vũ trang, nghĩa là vũ khí như vậy, nhưng mà nó đâu có thể đánh được mấy tàu, hay là nó thì đâu có đánh
trang bị để mà phòng thân giờ chót thôi, chứ đâu có phải trang bị để đánh. Bây giờ thưa quý chị Nam Anh và quý thính giả, là quý vị có biết là thời Lê Duẩn đó đã từng nghĩ tới cái chuyện chế tạo bom nguyên tử không? Tại vì sao? Thằng tàu thì dân nó đông hơn, sức nó mạnh hơn, súng nó nhiều hơn, súng mình xài là súng nó đưa. Bên kia nó to gấp 20 tới 30 lần mình có một thì lấy gì mà đánh. Cùng sách vở mà nó thừa người, nó bảo tao đứng cho mày sắp hàng cho mày bắn hết đạn thì tao quýnh mày cũng còn kịp nữa mà. Thành ra Việt Nam lấy gì mà đối đầu. Cho nên khi mà bí quá đó, thì anh Việt Nam thì nói tao có đồ chơi, tức là tao có vũ khí nguyên tử đúng không? Những cái thành phố lớn của mày nếu kẹt lắm, tao không có nhiều những tặng vài quả tao dện thì chỉ có cách tham gia giống như thằng Bắc Triều Tiên làm bây giờ, đúng không? Nhỏ xíu à, nước thì có GDP có 30 tỷ, trong khi Nam Triều Tiên 1,530 tỷ chỉ bằng con số lẻ thôi, nhưng mà có đồ chơi thì thế giới mới sợ mà nói chuyện. Thành ra anh Việt Nam lúc đó là tính cái đó, thì Lê Duẩn á là chỉ thị cho tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Paris đó, liên lạc các chuyên gia Việt Nam mà làm cho các lò nguyên tử của Pháp ấy, là hãy về giúp nước, chúng tôi sẽ đãi ngộ lương và sống y như những gì quý vị đang có ở Pháp, nhưng mà bây giờ về giúp nước. Có 2-3 ông về lấy gì mà sản xuất vũ khí nguyên tử? Trời ơi, muốn có là phải 10 năm, 20 năm và phải có hàng ngũ là vài ngàn người. Thành ra thực ra cái mộng đó là mộng không thành, nhưng mà cũng nói cho quý vị nghe là thực ra thì Lê Duẩn đã tính tới cái chuyện đó nhưng mà không thể nào làm được hết.
Rất là cảm ơn ông Đỗ Thông Minh đã đến trong chương trình hôm nay.
Cảm ơn chị Nam Anh và đài cũng như là quý thính giả.